cái việc mà cúng lễ ngày 23 tháng Chạp đó, như các con nói nhiều ở gia đình, họ sắm sửa lễ nghi như là ngựa giấy, như là vàng mã, như là hình nhân thế mạng, như là mâm cao cỗ đầy vân vân.
Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang quay trở lại với chuỗi pháp đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật. Chương trình của chúng con ngày hôm nay rất hoan hỷ khi có sự quang lâm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. A Di Đà Phật, con xin kính chào Thầy. Dạ kính bạch Thầy, năm Quý Mão chuẩn bị đi qua và mọi người đang hối hả để chào mừng năm mới. Theo quan niệm dân gian thì ngày 23 tháng Chạp là ngày Tết lễ cúng ông Công ông Táo, thì mọi gia đình đều có những cách thức cúng khác nhau, như là cúng ở trong nhà, ngoài trời và cả ngoài sân. Các thức cúng như ngựa giấy, mâm xôi, thịt gà và cả mâm cao cỗ đầy, thì theo quan niệm Phật giáo thì chúng con nên làm sao để sắp xếp mâm cỗ cho đúng và được lợi ích cho tổ tiên cũng như là người trong gia đình ạ? A Di Đà Phật, con mong Thầy có thể giải đáp cho chúng con.
Qua câu hỏi của các bạn trẻ ở kênh Phật sự Tản Viên trong chương trình pháp đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ này, các con có thắc mắc và tìm hiểu và muốn hỏi Thầy về cái cách thức của Phật giáo trong cái việc nghi lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Thì theo về nghi thức cúng ông Công ông Táo ấy, thì trong Phật giáo ấy, thì vốn từ xưa không có cái này, nhưng mà từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, và những cái văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của bản xứ, bản địa nơi đó mà người dân đã và đang thực hành, đang làm, nó ăn sâu vào cái tiềm thức, cái truyền thống, cái văn hóa của người dân bản địa, thì Phật giáo cũng chắt lọc những cái điều tinh túy, những cái điều tốt đẹp, những cái truyền thống tốt đẹp của người dân, có cái văn hóa bản địa nơi đó mà đem áp dụng vào trong cái đời sống văn hóa tâm linh của Phật giáo. Chính vì vậy mà cái phong tục tập quán cúng lễ ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp hàng năm của người Việt chúng ta, Phật giáo cũng tiếp nhận và từ đó có những cái sự kết hợp hài hòa giữa giáo lý từ bi, hỷ xả vô ngã vị tha của Phật giáo với cái văn hóa tín ngưỡng bản địa đã có từ trước tại Việt Nam. Còn cái việc mà cúng lễ ngày 23 tháng Chạp đó, thì các con nói nhiều ở gia đình, họ sắm sửa lễ nghi như là ngựa giấy, như là vàng mã, như là hình nhân thế mạng, như là mâm cao cỗ đầy vân vân. Thế cái đó thì cũng tùy nghi vào cái điều kiện kinh tế của mỗi gia đình thôi. Nhưng còn theo như quan niệm của Phật giáo thì cốt là ở cái tâm thành và ở cái thực hành đúng pháp thì nó mới đem lại cái lợi ích thiết thực, đem lại cái công đức to lớn trong cái việc cúng lễ của chúng ta. Chứ không phải là mâm cao cỗ đầy mà thần Phật thánh hiền là phù hộ độ trì ban vui cứu khổ cho chúng ta đâu. Nếu mà chúng ta có cái quan niệm là mâm cao cỗ đầy, tiền vàng mũ mã nhiều á, là được trời đất Phật Thánh phù hộ độ trì và giúp đỡ cho, chứng cho, thì cái điều đó cái điều suy nghĩ sai lầm. Có thể nói là gì? Mê tín là dị đoan vậy. Theo thầy thì từ ngày xưa khi còn là học sinh được đi thân cận các bậc tôn túc trưởng lão ở trong Phật giáo, như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ vừa Tân Viên Tịch đó, hay là một số các vị hòa thượng lớn có uy tín, có đạo đức, có trí tuệ đối với Phật giáo Việt Nam của chúng ta, như là cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Viên Thành, Viện Chủ ở Chùa Hương, và một số chư vị tôn túc khác ở trong giáo hội. Thì thầy thấy rằng các ngài hướng dẫn cho các Phật tử trong cái ngày lễ cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp đó, nó rất là đơn giản thôi. Về nghi lễ thì các hòa thượng hướng dẫn cho các Phật tử là không cần phải sắm ngựa, sắm mã, cũng không cần phải là mâm cao cỗ đầy, mà các ngài chỉ hướng dẫn cho các Phật tử là thành tâm thanh bông hoa quả tùy theo cái điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Nếu gia đình có điều kiện thì chúng ta làm mâm ngũ quả, bánh kẹo, có thể làm thổi xôi in oản vân vân thì cũng tốt thôi. Còn nếu điều kiện kinh tế vừa phải hoặc là không có thì chúng ta cũng chỉ cần có mấy bông hoa và đĩa quả đem sắp lên trên ban thờ thần linh gia tiên hoặc là thờ Phật tại gia nhà mình là được. Còn ở dưới bếp ấy, thì các cụ hướng dẫn cho các Phật tử là cũng đơn giản thôi, chỉ cần một đĩa hoa quả, một lọ hoa và đĩa quả trước cái ngày cúng ông Công Táo đó, tức là khoảng ngày 21, 22 gì đó. Thì các hòa thượng ngày xưa thầy thị giả các cụ thì hướng dẫn cho Phật tử là phải dọn dẹp lại bếp núc cho sạch sẽ, tức là trước đó một ngày hoặc là trước khi chúng ta cúng cũng được, chúng ta phải dọn dẹp và lại bếp núc cho sạch sẽ, không để mạng nhện răng đầy ở trên, không để cho bếp núc bụi bám hay là bồ hóng răng đầy ở trong đó, hay là không để những cái đồ không sạch sẽ bất tịnh ở trong cái không gian ở trong bếp của gia đình lúc chuẩn bị làm lễ. Nói tóm lại là trước khi làm lễ là phải dọn, lau dọn lại bếp núc cho sạch sẽ. Còn vào cái ngày cúng chính thức ngày 23 tháng Chạp đó, thì các hòa thượng dạy là chỉ cần thanh bông hoa quả thành tâm, và theo cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta, vào cái dịp ông Công ông Táo thì thường là mua con cá chép hoặc là đôi cá chép, vài con cá chép để cúng. Theo quan niệm dân gian là gì? Là trong suốt cả năm thì thay đổi những vị quan đương cai, quan giám sát, quan hành khiển, các vị thần linh thổ địa tài thần và các vị cai quản cái việc bếp núc theo cái quan niệm của dân gian. Cho nên là vào cái dịp cúng đó thì từ xưa đến nay thì người Việt chúng ta là thường là mua con cá chép, một đôi cá chép, một vài cá chép sống đấy nha. Cũng không cần phải là cá chép to lắm đâu, gọi là có thôi. Thế để vào cái chậu nước trong sạch và để ở bên cạnh cái mâm lễ. Cái mâm lễ thì để trên bàn trên cao, còn cái đó có thể kê thấp ở dưới đất hoặc là kê ở trên, để trên cái kệ thấp hơn hoặc cái ghế. Đặc biệt nếu mà có chó có mèo thì chúng ta phải quan tâm, phải để ý, không có lại vừa bày ra lại con mèo nó nhìn thấy con cá chép nó đến chưa kịp cúng con mèo nó lại bắt một con cá chép đi thì chúng ta lại sinh tâm phiền não và lo sợ. Cho nên cũng phải để ý lưu tâm tới cái đó. Cho nên cái lễ thì nghi thì thường là ngày xưa các thầy đi thị giả các cụ, các hòa thượng, thế là các ngài cũng hướng dẫn cho các Phật tử thiết lễ theo cái phong tục tập quán của Việt Nam, kết hợp với cái văn hóa, cái tín ngưỡng và cái giáo lý của đạo Phật, thì nó rất đơn giản như vậy thôi. Và cái khi cúng lễ thì có cái bài khấn nôm, mà ngày xưa thầy đi học cũng được các hòa thượng cũng dạy cho, nó cũng rất là đơn giản. Và đặc biệt sau khi khấn xong thì có cái gọi là cái khóa lễ quy y và phóng sinh những con cá chép ấy. Thì cái con cá chép để phóng sinh thì chúng ta phải các cụ dạy là phải mang ra sông để thả, chứ cũng không được thả vào giếng. Hoặc là thả vào một cái ao nào đó nước nó sạch mà nó có thể sống lâu được. Chứ cũng không nên thả vào cái nơi ao tù nước đọng mà con cá đó lại chết tức tưởi, chết oan thì cũng không nên. Tốt nhất là các cụ dạy là nên đem ra cái sông lớn, nước trong, có thể nó thoải mái vùng vẫy và sinh sống được những phần đời còn lại thì là tốt nhất. Làm được như thế thì cái người mà thả cúng ông công táo và thả phóng sinh đó cũng là có phúc mà. Là phúc cũng rất lớn mà. Đó, cho nên là quan điểm của Phật giáo và cái nghi thức làm lễ ngày 23 tháng Chạp ông công ông táo đó, theo cái quan niệm phong tục tập quán của dân gian đó. Đó, rất là đơn giản như vậy. Lễ lạc thì thành tâm, không cần phải mũ mã ngựa xe hình nhân thế mạng gì cả, mà đặc biệt là đối với những Phật tử thì những cái việc đó chúng ta không nên làm, vì những cái việc đó không phải là lời Phật dạy, mà nó cũng đi trái lại với cái nhân quả mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Cho nên là Phật tử chúng ta phải có trí tuệ. Những cái điều gì thuộc về văn hóa tín ngưỡng dân gian mà nó đem lại lợi ích thiết thực thì chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành. Còn cái gì nó mang tính chất là mê tín dị đoan, không có lợi ích mà lại tốn kém tiền của, lại ảnh hưởng đến việc ô nhiễm môi trường như là đốt vàng mã vân vân, trong những cái ngày lễ đó chúng ta cũng không nên làm. Thậm chí là còn một vài năm trước thì có bài báo đăng tin là ngày lễ ông công ông táo, có cái gia đình ở dưới quận Thanh Xuân Hà Nội cũng ông công táo xong đốt vàng mã nhiều quá cho nên sinh ra là gì, cháy nhà. Không chỉ cháy nhà mình mà là ảnh hưởng tới những cái nhà hàng xóm bên cạnh nữa, và ảnh hưởng tới cái an ninh trật tự trị an của khu phố nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hết sức lưu tâm cái điều đó. Theo thầy thì đã là Phật tử thì chúng ta không nên mua và không nên đốt, không nên cúng vàng mã trong những cái ngày lễ Tết như vậy, hay là trong cái đời sống văn hóa tâm linh của các Phật tử chúng ta. Nên bỏ hẳn cái việc đốt vàng mã là phù hợp nhất, đỡ tốn kém, bảo vệ môi trường và phù hợp với lời Phật dạy. Đạo tràng của thầy đây có hàng trăm ngàn Phật tử, nhưng những Phật tử thuần thành, những Phật tử nghe Pháp và hiểu Pháp thì họ cũng đều đã bỏ rồi. Không còn ai đốt vàng mã nữa. Kể cả ở ngày giỗ, ngày Tết ở nhà họ cũng bỏ hết, chứ không phải là đến chùa mới bỏ, mà ở nhà cũng bỏ. Chính vì vậy thầy mong rằng qua cái chương trình này thì cũng mong rằng các bạn trẻ, các con cũng nói với bố mẹ cũng không nên mua và đốt những cái đồ vàng mã như vậy trong cái dịp lễ Tết như là ông công ông táo hay là lễ Tết Nguyên Đán tới đây. Và đặc biệt cái lễ ông công ông táo, cái việc quan trọng chúng ta khi cúng cái con cá chép á, chúng ta phải mua cái con cá nó phải khỏe, và chúng ta về phải bảo quản làm sao đó đảm bảo là con cá nó phải sống khỏe sau khi cúng xong thì đem phóng sinh và đem thả về ao hồ hoặc sông suối để đảm bảo rằng nó sống được, thì mình có phúc. Đấy, theo cái quan niệm của dân gian từ xưa như vậy, mà theo cái giáo lý từ bi cứu khổ của nhà Phật cũng dạy rằng đồ phóng sinh thì không nhất thiết là phải nhiều, mà quan trọng nhất là cái điều đồ phóng sinh đó xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta, cái sự cúng lễ đó cũng xuất phát từ tâm thành của chúng ta, và cái việc làm của chúng ta nó phải đạt đến cái lợi ích thiết thực, đó là cái đồ phóng sinh đó, con vật phóng sinh đó nó phải được sống bình an và mạnh khỏe sau khi được chúng ta đem phóng sinh, đem thả. Cho nên các Phật tử cũng nên lưu tâm đến cái vấn đề đó nữa. Thầy cũng không hiểu rằng một thời trong thời gian qua thì cũng có một số trường hợp Phật tử lên nói với thầy rằng cái đồ cúng phóng sinh tức là con cá chép đó, đem cúng các vị thần linh thần bếp đó, thì là phải đem nướng đem thịt lên để cúng các ngài. Và chính thầy ngày xưa khi mới nhận cái ngôi chùa Ngọc Tân năm 1997 ở dưới xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bây giờ. Cái năm đầu tiên mà thầy về đó nhận cái ngôi chùa đó, trông nom và phục vụ tín ngưỡng ngôi chùa đó, thầy nhớ rất rõ là cái khi mà bà vái hộ bà con chuẩn bị sắp lễ xong hết rồi, thỉnh thầy lên làm lễ ngày lễ công táo. Thì thầy lên làm lễ ở trên chùa thì cứ nghe thấy cái mùi nó khác khác với mọi khi, vì thầy đã ăn chay trường từ khi xuất gia vào chùa. Chính vì vậy cho nên là chỉ cần nghe cái mùi nó khác khác ở trong cái khuôn viên cách xa thậm chí là 1-20 mét mình cũng có thể cảm nhận được và nghe thấy cái mùi khác khác. Nhưng mà cũng không nghĩ là Phật tử bà vai hộ lại có thể lại đi thịt cả cái con cá chép to hàng cân để mang lên cúng ở trên ban thờ trên Tam Bảo. Cho nên thầy cũng không để ý. Nên khi mà làm lễ xong á, thì bắt đầu thầy mới đi kiểm tra tại sao hôm nay lại có cái mùi khác khác ở trong Tam Bảo, trong chùa. Thì mới giật mình cái con cá chép nướng đến phải đến 2 cân đặt vào cái đĩa ở trên ban thờ Tam Bảo. Giật mình thầy gọi Phật tử lên thì Phật tử mới nói là từ trước đến nay ở trong dân chúng con vẫn cúng như thế. Ngày lễ ông công ông táo là nhà nào cũng mua con cá chép về xong rồi nướng xong rồi dâng lên để cúng vua bếp, tức là cúng cái vị thần cai quản ở bếp núc. Đấy. Cho nên đấy thì qua đấy chúng ta mới thấy là có những cái phong tục tập quán và những cái nhìn nhận nó sai lệch với cái văn hóa truyền thống của cha ông hàng ngàn năm lịch sử. Đó là cúng là người ta cúng con cá chép còn sống, thì không bao giờ cúng con cá chép mà nướng chín để đặt lên trên ban thờ như vậy. Yeah. Qua cái chương trình này thì thầy cũng kể lại câu chuyện có thể nói là nó cũng hài hài một chút, nhưng mà nó lại thực sự nó lại xảy ra trong cuộc sống rất đời thường của chúng ta. Cho nên thì qua câu chuyện này thì các Phật tử chúng ta và đặc biệt các bạn trẻ các con cũng biết được để sau này mình lớn lên thì trưởng thành lập gia đình, mình làm chủ một gia đình thì mình lúc đó mình phải lo những cái lễ nghi thường nhật hàng năm như thế này, chúng ta cũng không phạm phải những cái sai lầm nó gọi là ngớ ngẩn như thế. Đấy là đấy cũng là điều mà thầy cũng muốn nhắc lại để cho các Phật tử chúng ta biết được cái nghi thức nghi lễ cúng ông công ông táo của Phật giáo chúng ta, những Phật tử theo Phật giáo chúng ta nó không quá chú trọng vào cái vấn đề lễ nghi phải to, phải nhiều, phải sang, phải đầy, phải đắt tiền. Thì Phật tổ Bồ Tát, Thánh Hiền và chư vị thần linh mới chứng giám đâu, mà nó xuất phát từ cái tâm thành và cái việc làm đúng, phù hợp với lời Phật dạy thì mới đem lại cái công đức viên mãn thực sự đối với các Phật tử chúng ta, và đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta hướng Phật và học Phật, biết được cái điều này sớm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ góp ý với bố mẹ, và thậm chí là chúng ta có thể cùng thực hành và tập sự làm những việc đó với bố mẹ chúng ta trong cái dịp lễ ông Công ông Táo 23 tháng Chạp tới đây, và những cái lễ Tết cổ truyền tới đây. Thì làm được như vậy thì nghĩ rằng nó rất tốt ở trong cuộc sống này đối với đời sống gia đình của các Phật tử, cũng như đem lại cái lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, mà phát triển đúng với giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật đã chỉ dạy, đúng với lời dạy của Đức Phật. Phật giáo chính là một nền giáo dục, chứ không phải là một tôn giáo mang đậm cái chất là cúng kiếng, mê tín dị đoan như mọi người lầm tưởng trước đây.
Dạ vâng ạ, sau khi nghe những lời chia sẻ của thầy thì bản thân con cũng như là các bạn trẻ tham gia chương trình cũng hiểu thêm về nét đẹp của những truyền thống dân gian Việt Nam, và dịp Tết tới sắp đây thì chúng con cũng hiểu thêm để cho về cho gia đình có một cái Tết đầm ấm, cũng như là các ngày lễ, ngày cúng thì chúng con biết sắp xếp làm sao để cái lòng thành của mình dâng lên tổ tiên ạ. Dạ, chúng con xin được thành kính tri ân thầy những lời pháp ngữ của thầy vừa cho chúng con ạ. Quý vị thân mến, chương trình Pháp Đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.